Bây giờ chúng ta sẽ để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Chúng ta đang ở trong tháng 11, được gọi là tháng hay là mùa tạ ơn. Cho nên quả thật đây là một cái tháng có nhiều ý nghĩa và là cơ hội cho chúng ta để chúng ta có thể suy gẫm về cái việc tạ ơn Chúa và chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời luôn luôn. Và hôm nay tôi sẽ nói với quý ông bà chị em về một cái ơn rất là lớn. Và ơn này á, nếu mà ai mà nhận được á, một cách đúng đắn, nó sẽ đem lại một cái sự thịnh vượng lớn lao ở trong cả cuộc đời của chúng ta, liên hệ tới cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình nữa. Và chúng ta sẽ thấy rằng từ đời sống tinh thần của chúng ta, trong đó đời sống tâm linh của mình sẽ được mạnh mẽ. Chúng ta sẽ tràn dâng nguồn ân điển và năng lực thuộc linh lẫn quyền phép của Ngài trong đời sống của chúng ta, cặp với các ân tứ dư dật mà Chúa đã ban cho. Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta trong đời sống tinh thần liên hệ tới tâm trí của chúng ta, thì Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta được phước từ nơi chính mình Chúa, để tinh thần minh mẫn, tâm trí khôn ngoan, sáng suốt. Và rồi Ngài cũng ban cho chúng ta cả về lời nói của mình, cả về đời sống tình cảm của mình cũng sẽ được mọi sự hạnh phúc từ nơi Chúa ban cho. Và không chỉ là đời sống tinh thần hay là đời sống thuộc linh thôi, nhưng mà cả đời sống thuộc thể của chúng ta cũng sẽ được tràn đầy hạnh phúc của Chúa. Và chúng ta được phước ở trong cuộc đời chúng ta trong mọi lĩnh vực, về đời sống kinh tế, đời sống làm việc, đời sống tài chánh, đời sống phục vụ, công ăn việc làm. Rồi chúng ta cũng sẽ được Ngài làm cho gia đình của chúng ta tràn ngập niềm hạnh phúc. Ngài sẽ làm cho chúng ta đi ra ngoài xã hội, tiếp xúc với ai, làm việc ở nơi chốn nào, thì Đức Chúa Trời cũng sẽ làm cho thấm nhuần tại đó nguồn phước hạnh của Ngài. Có lẽ khi quý ông bà anh chị em nghe những cái lời này thì thấy có vẻ như là câu chuyện thần tiên, cái kiểu mà có uống một liều thuốc gì đó là vạn bệnh tiêu tán, bách bệnh tiêu trừ. Mà không những như vậy mà còn trở nên giống như là những con người lực sĩ, mạnh mẽ và trở nên giàu có trong mọi việc. Thật sự thì đây không phải là điều nói ngoa đâu, mà đó là điều đến từ lời của Đức Chúa Trời. Và trong mùa tạ ơn này, cũng như trong buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm về điều đó, để chúng ta biết tiếp nhận một cách đúng đắn nguồn hạnh phúc của Ngài ban cho chúng ta. Và đồng thời chúng ta sẽ thêm lên những lời tạ ơn để khiến cho ơn Ngài lại càng được đổ xuống một cách dư dật hơn. Vô ơn sẽ làm cho chúng ta mất đi các ơn và các ơn khác trở thành ớn luôn. Nhưng mà biết tạ ơn thì ơn càng thêm ơn. Đó là một điều chắc chắn. Bây giờ chúng ta hãy xem lời của Chúa. Chúng ta mở ra ở trong sách Sách-cha-ri. Xin kính mời hội thánh chúng ta đồng đứng lên và lắng nghe lời của Chúa. Sách-cha-ri đoạn 12, câu số 10 phần A, là lời mà trời hứa ban cho chúng ta: ta sẽ đổ thần của ơn phước và của sự này xin ra trên nhà David và trên dân cư Jerusalem. Một câu khác nữa ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 6, câu số 15, tôi xin đọc: sự mà đấng chủ tể hạnh phước, đấng chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Cha đã ban cho chúng con để chúng con nhận lấy được ân điển của Ngài. Vì Ngài chính là thần linh và là đấng chủ tể hạnh phước. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Vì nếu chúng con có Ngài trong cuộc đời của chúng con, thì chúng con đang có cả một thân vị của phước hạnh, luôn với nguồn của hạnh phúc mà Đức Chúa Trời Ngài đã xuống phước cho chúng con một cách đầy trọn ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cầu xin Thánh Linh Đức Chúa Trời Ngài dạy dỗ chúng con, ban phước cho chúng con và mở mắt chúng con để chúng con được biết về nguồn ân điển này. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong lẽ thật của lời Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh đồng an toàn. Trong hai câu Kinh Thánh vừa qua thì cho chúng ta thấy lời mà Đức Chúa Trời Ngài đã hứa ban cho. Ngài sẽ ban cho chúng ta thần của ơn phước và thần này xin. Và trong Thánh Kinh Tân Ước thì chúng ta thấy rằng đó, Phaolô ông đã nói đến chính Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng chủ tể hạnh phước, vua của mọi vua và là Chúa của mọi Chúa. Khi chúng ta suy nghĩ về ơn phước á, thì dễ lắm chúng ta theo cái quan điểm của người đời là khi chúng ta nhận được một cái điều gọi là may mắn, nhận được một cái điều gì đó tốt lành, một cái điều gì đó thành công, một điều gì đó của sự thịnh vượng, thì chúng ta nói rằng mình được phước, hay là cái người đó được phước hạnh. Chúng ta đỗ đạt trong con đường học vấn, chúng ta có những bằng cấp hay học vị cao, thì chúng ta coi như cái người đó là cái người được phước hạnh. Chúng ta có thể nói một cái người trong công việc business, trong công việc làm ăn hay là doanh nghiệp gì của người đó mở ra mà được thành công, được thịnh vượng đó, thì chúng ta nói rằng cái người đó là được nhiều ơn phước. Khi chúng ta được khỏe mạnh thì chúng ta gọi là mình được ơn phước. Cho nên người ta có thể nói rằng đó là một cái người mà được ơn phước thì họ hưởng được, tóm lại theo quan điểm của người đời là phước lộc thọ. Sẵn đây tôi cũng xin nhắc một điều là chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta đừng bao giờ ví mình với các vị thần mà người ngoại đạo thờ phượng như là phước lộc thọ. Cho nên chúng ta không có liên hệ gì đối với các thần tượng như vậy cả. Nhưng mà chúng ta có một mối liên hệ với Chúa của chúng ta là đấng chủ tể hạnh phước. Cho nên bây giờ cái vấn đề đó là cái quan niệm hay là cái ý tưởng của người đời á, khi họ nói về ơn phước á, thì họ nói đến những cái gì thuộc về đời sống vật chất, những cái gì thuộc về đời này. Nhưng mà Thánh Kinh thì bày tỏ cho chúng ta biết phước hạnh hay là ân điển của Chúa đó là một thân vị. Đó không phải là một điều gì đó tách rời khỏi Đức Chúa Trời ba ngôi là đấng chủ tể hạnh phước đâu. Bởi vì chúng ta biết rằng tất cả những cái gì mà trên đời này chúng ta có được, hẳn nhiên nó là sự ban cho của Đức Chúa Trời, nhưng rồi nó sẽ qua đi. Tất cả những cái điều gì ở trên đất này cuối cùng nó sẽ bị hủy diệt. Cho nên nó không phải là nguồn ơn phước thật, mà nguồn ơn phước thật là ở trong chính Chúa. Và nó không bao giờ tách rời ra khỏi chính Ngài, không bao giờ tách rời ra khỏi thân vị của Ngài. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Thánh Kinh gọi ơn phước là một thân vị, mà ở đây nói đấng chủ tể hạnh phước hay là thần của ơn phước. Và ơn phước này nó liên hệ tới cả quá khứ, hiện tại và tương lai mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho con người. Cho nên trước hết á, thì chúng ta có thể tạ ơn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta một đấng chủ tể hạnh phước, và nó giải quyết chúng ta mọi vấn đề trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình. Cũng ở trong thơ Timôthê thứ nhất này thì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô ông đã nói cho chúng ta lật lại ở trong đoạn 1 á, thì chúng ta thấy ở đây nói như thế này. Câu số 14, ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta với đức tin cùng sự thương yêu trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Giêsu Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu. Chúng ta lưu ý ở đây nói rằng ân điển của Chúa đã dư dật trong ta để cứu ông từ một kẻ phạm tội trọng, mà ông nói mình là tội khôi đó, kẻ đứng đầu trong hàng tội nhân, tội cực kỳ lớn hay là tội cũng tiền khủng khiếp, và ông đứng hàng đầu. Thì ân điển của Chúa đã được bày tỏ ra. Trong câu số 10, 11 nói như thế này: ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phước dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó chính là ân điển. Ở đây nói đến Đức Chúa Trời hạnh phước, Ngài đã ban ân điển Ngài cho Phaolô, cho loài người hư mất, tội lỗi. Đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. hay Ngài là ngôi hai của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta phải nhớ rằng đó, ân điển hay là ơn phước nó không có tách rời khỏi Đức Chúa Trời, mà đó chính là Ngài đã được ban cho chúng ta. Cho nên như vậy thì chúng ta phải nhớ rằng đó, đây là điều mà chúng ta đáng phải tạ ơn Đức Chúa Trời. Trước nhất là về vấn đề quá khứ, và chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh cũng nói đến những cái vấn đề trong hiện tại nữa. Và cũng ở trong bức thơ này thì chúng ta thấy là Phaolô, ông không chỉ nói về quá khứ, mà ông còn nói rằng đấng chủ tể hạnh phúc đó, Ngài cũng đã ban cho ông được ơn. Câu số 12 nói như thế này: ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta là Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ở đây nói rằng đó, sau khi ông được cứu, thì nguồn hạnh phúc của đấng chủ tể hạnh phúc cũng đã ban cho ông một cái chức vụ cao trọng, và là đấng ban thêm sức. Mà trong câu 14 ông nói rằng đó, ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật. Ân điển của Ngài không phải chỉ là để giải quyết vấn đề trong quá khứ, chúng ta phải dừng lại tại đó, nhưng mà nó dư dật có nghĩa là nó tràn ra ở trong đời sống hiện tại của đời sống một người thuộc về Chúa. Và rồi chúng ta cũng biết rằng đó, đây cũng là điều cuối cùng nó sẽ được tỏ ra ở trong tương lai. Ở trong sách Tít, trong sách Tít đoạn 2 câu số 13 nói như thế này: đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Câu này khẳng định rằng Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, mà cũng nói với chúng ta rằng đó, Ngài sẽ hiện đến, Ngài chính là đấng chủ tể hạnh phúc. Như vậy thì trong tương lai, đấng chủ tể hạnh phúc đó, Ngài sẽ hiển lộ cho chúng ta để chúng ta có thể được biết Ngài không chỉ là trong linh như ngày hôm nay, mà còn bằng đôi mắt thuộc thể của chúng ta, bằng sự tiếp xúc thuộc thể của chúng ta với chính Ngài nữa. Trong ngày Đức Chúa Giêsu Christ Ngài hiện ra, Ngài chính là đấng chủ tể hạnh phúc và sẽ đưa chúng ta vào ở trong hạnh phúc đời đời. Như vậy những câu này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, hạnh phúc đích thực là ở trong đấng chủ tể hạnh phúc là Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xem ở trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất, ở đây chúng ta cũng thấy vị sứ đồ này, Phi-e-rơ và Phao-lô được coi như là đại sứ đồ, và họ cũng là trước giả của nhiều sách ở trong Tân Ước. Thơ thứ nhất trong câu đoạn 1 ở đây nói với chúng ta, chúng ta hãy xem trong câu số 2 và câu số 3: theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ và có phần trong sự rải huyết Ngài, nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho anh em. Ân điển có nghĩa là ân phước á. Thì điều này nói lên cho chúng ta biết rằng đó, là ân điển hay là ơn phước đã được ban cho chúng ta, đó chính là Đức Chúa Trời ba ngôi. Và chúng ta thấy ở đây nói đến một điều, đó là theo sự biết trước của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn chúng ta. Bởi sự biết trước của Ngài từ cõi quá khứ đời đời, Ngài đã chọn lựa chúng ta rồi. Chúng ta đang có mặt ở đây trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời, ở trong ơn cứu rỗi của Ngài, ở trong sự chăm sóc và nguồn ân điển của Ngài đó, không phải là ngẫu nhiên, không phải là tình cờ. Chẳng ai mà bị trôi dạt vào ở trong ơn cứu rỗi hết á. Không có tình cờ mà chúng ta được đẩy đưa vào ơn cứu rỗi, mà bởi vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời từ cõi quá khứ đời đời Ngài đã tuyển chọn chúng ta. Cho nên bởi đó Ngài đã lựa chọn thì Ngài cũng đã kêu gọi chúng ta và bày tỏ ơn của Ngài cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì vậy ở đây nói rằng chúng ta được dự phần trong sự rải huyết của Đức Chúa Giêsu Christ, tức là cái sự cứu chuộc đã được làm trọn bởi sự hy sinh của Ngài để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Mà ở đây cũng nói với chúng ta rằng để chúng ta tiếp tục sau khi được cứu khỏi tội lỗi thì bước vào một đời sống nên thánh bởi Đức Thánh Linh, và để chúng ta có thể tiếp tục vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu mà chúng ta đọc tới thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, điều này dẫn chúng ta đến sự khi tiếp nhận Ngài cho đời sống của mình thì tiếp nhận nguồn ân điển và chúng ta được tái sanh, chúng ta được thay đổi đời sống của mình, ban cho sự sống đời đời để khiến cho chúng ta nên một con người được dựng nên mới trong Đức Chúa Giêsu Christ. Mọi sự cũ đều đã qua đi rồi, và chúng ta được dựng nên mới. Và ở đây cũng nói đến với chúng ta rằng đó, câu số 3, chúng ta hãy xem ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến ta lại sanh hay là sanh lại, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trong cậy sống. Là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tượng trời cho anh em. Là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau ốc. Ở đây nói với chúng ta về một cái viễn ảnh tương lai tốt lành, nhưng cũng nói rằng đó, Ngài ban cho chúng ta cái cơ nghiệp này và chúng ta sẽ có thể được Ngài gìn giữ chúng ta cho đến ngày vinh hiển đó nữa. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cho chúng ta có thể nhận thấy được ân điển của Chúa hay là ân phước đích thực mà chúng ta đáng phải tìm kiếm. Đó chính là thân vị của Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Và khi nói đến ân điển, nói đến ơn phước, thì chúng ta phải hiểu rằng đó, đó không phải là tiền công mà cũng không phải là phần thưởng dành cho con người. Nhưng đó là một cái sự ban cho vô điều kiện đối với một đối tượng không hề xứng đáng. Và sự ban cho đó là một sự ban cho cao quý vô cùng. Bởi vì không phải chỉ là một cái món quà, cho dù là món quà tinh thần, món quà vật chất được ban cho chúng ta đâu, nhưng mà là chính thân vị của Đức Chúa Trời Ba Ngôi được ban cho. Và hãy ai tiếp nhận là chúng ta được cả Đức Chúa Trời Ba Ngôi ngự vào trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta được ở trong Ngài. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng không phải tại vì chúng ta sống tốt lành, làm lành lánh dữ, làm điều thiện bỏ điều dữ, mà chúng ta nhận được ân điển này, mà chúng ta nhận được hạnh phúc này. Không. Bởi vì nếu như vậy thì đó chỉ là tiền công, đó có thể là một loại phần hưởng. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết, giống như trường hợp mà Phaolô ông đã nói, ông là kẻ đứng đầu trong hàng tội nhân và ông đã đội ơn thương xót nhờ đấng chủ tể hạnh phúc là Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đã ban cho ông để ông có thể được cứu và trở nên một đại sứ đồ. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể thấy rõ được rằng mọi điều mà chúng ta có được ấy là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta một cách nhân không. Nhưng không có ý nghĩa là một sự ban cho điều tốt nhất một cách vô điều kiện dành cho đối tượng là những người không xứng đáng. Nếu mà chúng ta có xứng đáng gì đó trước mặt Đức Chúa Trời đó, thì chỉ là xứng đáng đi địa ngục thôi. Chúng ta phải nhớ như vậy. Đó là điều mà con người xứng đáng. Nhưng ngoài ra thì chúng ta biết rằng là mình chỉ đổi ơn thương xót và hưởng được ân điển ban cho nhưng không từ nơi Ngài. Ngày hôm qua thứ bảy, nếu chúng ta có để ý thì chúng ta biết rằng đó là cái ngày kỷ niệm những người là cựu quân nhân. Thì đó là một cái ngày để mà bày tỏ lòng biết ơn cũng như là sự tôn vinh đối với các cựu chiến binh. Và tôi có đọc thấy một số những cái câu chuyện về những cuộc đời của những cựu chiến binh này. Và có một đời sống của một người cựu quân nhân Mỹ trong thời đệ nhị thế chiến ở tại Âu Châu vào năm 1944, ông tên là Bert Friesen. Thì ông đã kể lại về một cái kinh nghiệm của mình trong chiến trận. Lúc bấy giờ thì quân lực của đồng minh đang ở trong cái sự thắng thế và đang tiến về hướng Berlin, mặc dù cũng gặp cái sự chống đối rất là dữ dội từ nơi quân phát xít Đức. Và ở tại một cái bãi chiến trường kia thì Bert Friesen, ông là một lính trinh sát, cả một cái tiểu đoàn đang tiến tới. Thì chung quanh là rừng bao bọc, nhưng mà nó có một cái khoảng trống, khoảng đất trống ở giữa cánh rừng đó. Và vì là trinh sát cho nên ông phải đi trước. Người ta nhìn ống dòm nó chung quanh thì không thấy có cái gì xảy ra, không có gì để nghi ngờ. Dầu vậy thì hai người lính trinh sát, trong đó thì có ông Bert phải đi trước, dọ dẫm đi trước. Và khi đã đến ở khoảng giữa của cái bãi đất trống đó rồi đó, thì bây giờ mới phát hiện qua cái tiếng súng, đó là có một cái lô cốt được ngụy trang một cách rất là khéo léo của quân Đức ở phía bên kia. Và họ không những là bắn pháo mà còn dùng đại liên bắn cách xối xả Trong khi những người lính vừa mới chớm dậy để chuẩn bị theo hai trinh sát vì tưởng rằng bây giờ an toàn để mình vượt qua, thì những cái loạt đạn bắn như vậy khiến cho họ phải rút lui vào trong rừng. Nhưng mà hai trinh sát thì một người bị bắn chết tại chỗ, còn ông Bert thì bị đạn bắn ghim vào chân của ông. Và ông phải thối lui trở lại. Và trong lúc bị như vậy thì ông rơi mất cái khẩu súng của mình. Nhưng mà ông may mắn được nhìn thấy có một cái lỗ hổng, nó giống như một cái đường mương vậy đó. Ông nhảy xuống dưới cái chỗ đó. Cho nên ở trên thì đạn bay qua lại như thế này, chi chích. Và ông nằm đó với cái thương tích trầm trọng vì hai chân đã bị bắn thủng. Thì đang nằm như vậy thì ông lại thấy có một người lính Đức từ phía đằng kia bò tới. Đang bò tới với một cây súng và có cái lưỡi lê. Thì ông thấy coi như là đâu có chạy được đâu. Chạy cũng không được bởi vì chân bị thương, mà đứng lên là chết. Cho nên là ông thấy rồi, coi như là chấm dứt cuộc đời của mình tại đây. Ông nhắm mắt lại và chờ đợi. Nhưng rồi sao thấy lâu quá không có chuyện gì. Thì ông mới mở mắt ra coi thử, thì thấy cái người lính Đức bây giờ đang đối diện với ông mỉm cười nữa chứ. Lúc bây giờ thì thật là bất ngờ, bởi vì người này đang ngồi và tiếng súng im bặt. Thì cái người lính Đức này đã làm một cái việc rất là bất ngờ, là ẩm ông Bert lên và rồi hướng về cái phía bên quân đồng minh đó. Ông đã ẩm cái người bị thương này, cái người lính Đức á, và đem tới và trao tận tay của đồng đội của ông Bert. Sau đó ông quay trở về chiến tuyến Đức của mình. Có một sự im lặng diễn ra khi họ thấy một cái hành động rất là bất ngờ của cái người lính Đức này đối với cái người lính Mỹ. Im lặng một thời gian rồi sau đó mới bắn tiếp. Nhưng mà cái câu chuyện đó nó nói lên để cho thấy rằng đó là ông Bert đã được giải cứu bởi một người mà lẽ ra đó là mình phải bị giết chết, vì đó là kẻ thù của mình, mà mình cũng là kẻ thù của người đó, lẽ ra là mình phải bị giết chết. Nhưng mà người này đã bày tỏ một cái điều rất là lạ lùng, đã cứu giúp ông khỏi sự chết. Và đây là một điều làm cho chúng ta liên tưởng đến đời sống của con người trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta còn ở trong tội lỗi thì chúng ta trở nên thù nghịch với Đức Chúa Trời. Chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời vì chúng ta chống nghịch lại với chính Ngài, đấng tạo hóa đã dựng nên mình. Chúng ta chống nghịch lại đối với Đức Chúa Trời trong sự phản loạn của mình. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó, Đức Chúa Trời đã tỏ sự nhân từ thương xót lớn của Ngài để ban ân điển cho chúng ta. Không phải là thảy cho ông Bert Friesen này bởi lòng thương xót có được một chút mấy cái băng cá nhân để mà băng cái vết thương của mình. Không phải đâu, mà đích thân cái người này đã đến để bồng ẩm ông vào nơi an toàn. Chúa đã đích thân đến ở trong thế giới này để cứu chuộc chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, chúng ta không xứng đáng gì cả. Nhưng mà Chúa đã tỏ sự thương xót của Ngài để cứu chúng ta. Và ban cho chúng ta một địa vị được thay đổi từ tội nhân trở nên thánh nhân. Từ một người thù nghịch với Đức Chúa Trời được hòa thuận lại với Ngài. Trở nên con cái của Chúa và hưởng được cơ nghiệp vinh diệu mà Ngài đã ban cho chúng ta. Và chúng ta được có chính Ngài trong cuộc đời của mình nữa. Thi Thiên 23 là một thi thiên mà chúng ta ai nấy đều rất là quen thuộc. Và thi thiên đó nói với chúng ta như thế nào? Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ tôi. Tôi không những là không thiếu thốn gì, nhưng mà chúng ta hiểu cái ý nghĩa ngược lại là chúng ta sẽ hưởng được mọi sự dư dật từ nơi Ngài. Khi chúng ta ở trong sự liên hệ mật thiết với Chúa, chúng ta là chiên của đồng cỏ Ngài và là chiên của tay Chúa dìu dắt, thì Ngài đưa chiên đến bên đồng cỏ xanh tươi mé nước bình tĩnh, Ngài bổ lại cho linh hồn của chúng ta, Ngài gia thêm cho chúng ta mọi cái ơn phước. Rồi chúng ta cũng thấy rằng ngay cả ở trong những cái lúc đối diện với nghịch cảnh, với khó khăn, với hoạn nạn, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết thì không có sợ gì hết, không gì làm hại mình được hết, khi chúng ta có đấng chăn giữ ở với mình. Cái trượng và cái gậy của Chúa bảo vệ chúng ta. Ngài không phải chỉ cho bầy chiên đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh gì đó, rồi cho bầy chiên ở đó mà không có Ngài. Bởi vì nếu bầy chiên ở đó, dù là trên đồng cỏ xanh tươi, dầu bên mé nước tĩnh lặng đi nữa, mà không có người chăn ở bên cạnh, thì trở thành mồi ngon cho những loài thú dữ, cho những kẻ cướp có thể đến cướp chiên. Nhưng mà sự có mặt của người chăn sẽ ngăn trở tất cả những điều đó. Rồi bây giờ kẻ thù nói như vậy không có nghĩa là sẽ không tấn công. Bởi vì chúng ta biết rằng đó họ sẽ tấn công. Nhưng Chúa nói rằng đó Ngài sẽ dọn bàn cho chúng ta trước mặt kẻ thù nghịch chúng ta. Bàn đó là bàn của sự chiến thắng. Ngài sẽ sức dầu cho chúng ta và phước hạnh chúng ta được đầy tràn. Và rồi phước hạnh và sự thương xót theo chúng ta, chứ chúng ta không cần phải đi tìm phước hạnh nữa. Nó theo chúng ta. Là bởi vì sao? Bởi vì đấng chăn giữ mình. Bởi vì chúng ta ở trong sự chăn giữ của Ngài, ở trong nhà của Ngài cho đến lâu dài. Thì như vậy điều này nói lên cho chúng ta thấy rằng đó, ơn phước là chính Chúa. Ngài là đấng chủ tể hạnh phúc. Người nào có Chúa trong cuộc đời của mình, người nào ở trong Chúa và đi với Chúa, thì người đó sẽ nhận được ơn phước thôi. Cho dù chúng ta ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa. Cho nên đó là điểm mà chúng ta cần phải biết. Bởi vì ngày hôm nay có quá nhiều sự lầm lẫn giữa vòng con cái của Chúa, là chúng ta tìm kiếm những ơn phước tách rời khỏi đấng chủ tể hạnh phúc. Nó độc lập khỏi đấng chủ tể hạnh phúc, dường như đó là một số những cái quà gì đó rồi Ngài gửi đến cho chúng ta thôi. Không. Ngài đã ban chính Ngài cho chúng ta. Và ở trong Ngài chúng ta mới có được tất cả mọi điều. Nếu tôi muốn có một cái đời sống tốt lành, nếu tôi muốn có những cái mỹ đức hay là những cái đức tính tốt đẹp ở trong đời sống của tôi, nếu tôi muốn thắng hơn những cái gì thuộc về xác thịt, bản năng xác thịt của mình, thì cái giải pháp là gì? Đó là Chúa ở trong tôi. Chúa sống trong tôi. Nếu chúng ta muốn có một sự bình an, thì Ngài là sự bình an của chúng ta. Nếu chúng ta muốn có sự vui mừng, thì Ngài là sự vui mừng. Nếu chúng ta muốn mình có được lòng nhịn nhục, tiết độ hay là yêu thương, tha thứ gì đó, thì Ngài không bao giờ cho chúng ta như một cái món quà tách rời khỏi Ngài. Không có. Mà Ngài là sự yêu thương, Ngài là sự tha thứ, Ngài là tất cả những gì chúng ta có cần. Cho nên điều quan trọng là hãy để Chúa bước vào trong đời sống của chúng ta và để Ngài bước vào trong tất cả mọi cái lãnh vực của đời sống mình. Đó là một cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nhìn biết. Và bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ đến làm sao để mình có được những cái điều tốt lành như vậy. Thì Sacheri, đoạn 12 câu số 10 đã cho chúng ta biết. Đấng chủ tể hạnh phúc đó, Ngài là thần của ơn phước và thần nài xin. Chúng ta biết rằng đó, sự ban cho là từ thiên thượng. Từ chính Ngài đã ban cho chúng ta cái nguồn ơn phước đó hay là cái nguồn ân điển này. Nhưng bây giờ để chúng ta có thể nhận được đó, thì chúng ta phải biết nài xin. Cái chữ nài xin đó, nó nói lên cho chúng ta không phải là xin cho có xin, thỉnh thoảng mới xin. Nhưng mà ở đây là gì? Nó là một cái sự nài xin. Nài xin có nghĩa là chúng ta van nài. Cái thứ nhì, nó là một cái điều gì đó liên tục ở trong đời sống chúng ta, đặt sự trông cậy mình ở nơi chính mình Ngài. Và Thánh Kinh nói với chúng ta như thế nào? Chúng ta hãy xem ở trong Thi Thiên. Để nghe lời của Thi Thiên ở đây nói như thế nào? Trong Thi Thiên thứ 16, chúng ta hãy nghe lời của một ông vua. Một ông vua rất là vinh hiển. Và không chỉ là vinh hiển trong lúc sinh thời mà thôi, mà còn có những lời hứa liên hệ tới cả thời gian về sau, tương lai về sau và trong cõi đời đời nữa. Đó là David. Thì chúng ta thấy trong đoạn 16 câu số 2, David đã nói như thế nào? Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng Ngài là Chúa tôi, trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Chúng ta có thể nói được với David như vậy không? Trừ Ngài ra tôi không có thứ phước gì khác. Không có tìm kiếm những cái ơn phước độc lập khỏi Đức Chúa Trời. Vì những cái đó mà chúng ta tưởng là phước đó, nó chỉ là tạm bợ và rồi nó sẽ qua đi. Và thậm chí có được trong sự giàu có nhưng mà bất an. Có được quyền lực nhưng mà lo sợ. Đủ thứ chuyện hết đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi chúng ta có Ngài thì chúng ta có được mọi sự bình an. Chúng ta có được mọi sự tốt đẹp. Thi Thiên thứ 73, chúng ta cũng thấy ở đây nói như thế này trong câu số 25. Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa, còn dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Vấn đề không phải là chỉ đi tìm kiếm ơn phước độc lập khỏi Đức Chúa Trời, mà tìm kiếm chính Ngài vì Ngài là chủ tể hạnh phước. Cho nên trên trời cũng không ước ao điều gì. Chúng ta có thể khao khát ơn này, ơn kia, ơn nọ Chúa đổ xuống cho chúng ta. Nhưng mà phải nhớ rằng hướng về thiên thượng thì chúng ta phải quý trọng, ao ước xin có được chính Chúa. Rồi trên đất này cũng vậy nữa. Nhưng trên này chúng ta cũng phải có một tấm lòng ao ước chính Ngài, một sự khát khao về chính Ngài. Và bây giờ cái vấn đề của chúng ta là sự cầu nguyện. Nếu mà chúng ta xem ở trong Matthew đoạn thứ 19 hoặc là ở trong sách Mark đoạn 8 và Luca hình như đoạn 10 thì phải. Thì đây là ba cái phần kỹ thuật của các sách Tin Lành Cộng Quan ghi lại cho chúng ta về hai cái sự việc. Nó có một cái mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Cái thứ nhất á, là việc Chúa nói rằng hãy để những con trẻ đến với Ngài để Ngài có thể ban phước ở trên con trẻ. Và tiếp theo cái việc đó là cái sự việc có một vị quan rất là giàu có đạo đức trẻ tuổi đến với Chúa, làm sao để tôi được sự sống đời đời. Và Chúa đã dạy dỗ cho người này nhiều điều. Và cuối cùng thì người này như thế nào? Dầu là một vị quan có địa vị, có quyền thế, có danh tiếng, có sự giàu có, nhưng mà không có sự sống đời đời. Không có sự sống đời đời. Có nhiều điều thuộc về đời này, nhưng mà không có sự sống đời đời. Cho nên ngay cả những điều thuộc về đời này cũng không làm cho người này được thỏa lòng. Đây là hai cái hình ảnh hoàn toàn là tương phản. Và Chúa đã nói rằng á, người giàu hay là người cậy sự giàu có của mình mà vào nước Đức Chúa Trời thì khó như là lạc đà mà chui qua cái lỗ kim. Con lạc đà là cái con vật mà quen thuộc đối với người Do Thái tại vùng Trung Đông, và nó là con vật mà được coi như là con vật to mà người ta có thể rất là quen thuộc đó. Thì Chúa nói cả một cái con vật to như vậy mà đòi chui qua lỗ kim là một điều bất năng. Người nào cậy sự giàu có của mình để muốn vào nước thiên đàng thì không thể được. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy như thế này, cái sự khác biệt giữa một đứa trẻ, một em bé với một vị quan giàu có như vậy thì nó khác biệt chỗ nào? Đứa trẻ nó đến thì nó không có gì hết trơn. Phải không? Nó chẳng có cái gì hết trơn á. Cho nên khi mà nó đến với Chúa thì nó chỉ dâng cho Chúa và nó chỉ nhận tất cả mọi sự mà Đức Chúa Giêsu Christ Ngài đặt tay và ban phước cho nó thôi. Tại vì nó không có gì cả cho nên là nó nhận được mọi sự. Còn cái người kia tưởng mình có nhiều điều, không cần đến Chúa, cho nên là cuối cùng rồi là không có gì hết, sẽ mất tất cả luôn. Chúa nói rằng nước thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ. Nhưng mà chúng ta phải đến. Chúng ta phải đến để nói rằng Chúa ơi, con không có gì cả, nhưng con cần có Ngài. Bởi vì nếu không có Ngài là con không có gì cả. Nhưng mà có Ngài là có tất cả. Cho nên chúng ta có một bài hát mà nhiều người rất là ưa thích, đó là có Ngài là có thiên đàng, có Ngài là có tất cả đó, phải không? Đó, cho nên có Chúa là có tất cả. Mà mất Chúa thì mất tất cả. Hãy nhìn xem ông vua Solomon, một cái người rất là thành công trong cuộc đời này. Có đúng vậy không? Ông được địa vị cao nhất. Ông là một người thành công trong vương quốc của mình á. Đã làm cho Israel trở thành vương quốc nổi bật, đến nỗi có nhiều nước lân bang phải đến mà triều cống nữa kìa. Ông giàu vô cùng, khôn ngoan cực kỳ. Và cái cuộc sống về đời này thì ông vui hưởng tất cả mọi lạc thú, ở trong rượu, trong những cái cuộc vui khác, rồi ở trong nhiều vợ này kia, cung nữ và đủ thứ chuyện hết. Ông hưởng được nhiều điều lắm, có địa vị, danh vọng, quyền thế, giàu sang vân vân. Nhưng mà rồi á, ông đã nói đến một điều, đó là gì? Nếu không có Đức Chúa Trời thì mọi cái điều mà con người có thể đạt được như ông đã đạt được đó chỉ là hư không của sự hư không, thay thảy đều là hư không. Trong sách Truyền Đạo, Truyền Đạo nói lên cho chúng ta thấy về một thế giới không có Đức Chúa Trời ở trên đất này. Chính như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, chúng ta đáng phải tìm kiếm ơn phước đích thực. Mà muốn như vậy đó thì chúng ta phải có một tấm lòng khao khát. Và khi chúng ta nhận biết Ngài là phước mà tôi cần có, thì bây giờ chúng ta mới tìm kiếm Ngài thôi. Chúng ta mới cầu nguyện. Tôi thấy có nhiều khi chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về việc này, về việc kia. Chúng ta nghĩ là Chúa ban cho chúng ta cái này, Chúa ban cho chúng ta cái kia. Mà có rất ít người biết tạ ơn Đức Chúa Trời thì có Ngài trong cuộc đời của mình. Đó không phải là một số những cái tản mạng vụn vặt gì đó, rồi thỉnh thoảng là chúng ta được Chúa cứu, Chúa giải quyết nan đề, hay là Chúa tiếp trợ cho chúng ta một số những cái nhu cần nào đó. Không. Ngài là cái nguồn mạch của mọi phước hạnh, vì Ngài là đấng chủ tể hạnh phúc. Hãy ở trong Ngài, để cho dù chúng ta sống trong hoàn cảnh nào, thuận cảnh, nghịch cảnh gì đi nữa, thì chúng ta vẫn có thể thấy được hạnh phúc của Ngài. Vì chính sự hiện diện của Chúa, Ngài sẽ làm cho tất cả mọi điều hiệp lại, không những là làm ích cho chúng ta thôi đâu. Vì ý định của Đức Chúa Trời không phải là chọn lựa chúng ta để chúng ta được phước, mà Ngài chọn lựa chúng ta cho một mục đích là để chúng ta trở nên nguồn phước cho người khác. Chứ như vậy thì Chúa đổ ơn phước của Ngài dư dật ở trong đời sống ta và tràn ra nữa kìa. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để có thể thấy được điều này. Và bây giờ nhận thức đó nó sẽ đưa chúng ta đến chỗ nài xin. Cho nên chúng ta xem ở trong Sáng Thế Ký về một nhân vật rất là quen thuộc ở trong đoạn 32 ghi lại cho chúng ta như thế nào. Đó là ông Jacob. Mà Jacob là gì? Ý nghĩa của Jacob là thằng nắm gót, hay là cái thằng tranh giành, cái thằng mà muốn luôn chiếm đoạt của người khác cho mình. Cho nên là chúng ta thấy rằng đó là Jacob lừa cha mẹ luôn đó. Lừa thầy, phản bạn gì, phản anh em gì đủ thứ chuyện hết đó. Đó là Jacob, một kẻ lừa đảo, chiếm đoạt của người khác. Tên của Jacob là như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta thấy khi mà ông thật sự được gặp Chúa rồi đó, có thể bởi cái sự gian manh của mình, ông chiếm đoạt được nhiều điều lắm trong cuộc đời của ông, đúng không? Nhưng mà bất an lắm, sợ hãi đủ thứ hết đó. Và ở tại đây, bên rạch Jabbok, ông ở trong một tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tướng không xong, lui cũng không được. Tại vì mới lừa ông La-ban, ông cha vợ của mình, lấy mớ đồ gì của ổng, chiên gì của ổng, tùm lum hết trơn á. Nên lui về đó cũng không được. Mà tiến tới thì gặp ông anh của mình, Ê-sao, đang có mối thù hận với mình. Cho nên bây giờ không biết đi đâu đó. Cho nên là bây giờ Chúa hiện đến trong hình ảnh của một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đó, và vật lộn với Gia-cốp cả suốt cả đêm luôn. Tại sao Gia-cốp vật lộn với thiên sứ chi vậy? Tới sáng ra rồi, thiên sứ nói thôi bây giờ ta lui, ta đi, chứ ta không ở đây nữa, không có vật lộn với người nữa. Nhưng mà nếu lúc đó thì cứ nếu, mặc dù Chúa đã đánh hay là thiên sứ đã đánh vào trong cái bắp vế của ông, cái chân của ông là cái chân gian manh, nó chạy dữ lắm. Chạy chọt tùm lum hết đó. Chạy đầu này chọt đầu kia. Đó là cái chân của ông đó. Nhưng mà Chúa phải xử lý cái đó. Đánh cho què luôn. Rồi bây giờ ông biết rằng mình là hoàn toàn bất lực rồi. Lúc bấy giờ thì mới nài xin. Nếu mà Ngài không có ban phước cho tôi không để cho Ngài đi đâu. Ông nài xin. Và cuối cùng thì Chúa đã ban cho ông. Và chúng ta thấy Ngài đổi tên ông. Từ Jacob, một kẻ lừa đảo, gian manh, trở thành Israel, người vật lộn với Đức Chúa Trời và được thắng. Và ngày hôm nay chúng ta biết rằng tên của ông đã được đặt cho cả dân tộc của ông nữa, là dân Israel. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, phải biết nài xin. Ân điển từ thiên thượng đã ban cho rồi, còn phần của chúng ta là nài xin, nhưng mà cũng không phải là tự mình nài xin đâu, bởi vì mình cũng không biết sự mình cầu xin cho đúng nữa. Cho nên hãy mình cầu xin theo ý mình đó là như thế nào? Một á, là mình không cầu xin. Cái điều này á, là nhiều con cái của Chúa vấp phạm lắm á. Không phải trong hội thánh mình, hội thánh kia kìa. Hội thánh mình không có. Kể từ bài giảng sáng hôm nay, mình chỉ xin là khi nào? Khi nào mình khủng hoảng, bế tắc, tuyệt vọng mới xin. Còn bình thường không xin, nương cậy vào những cái gì mà mình đã có trong đời này. Đúng không? Địa vị, quyền thế, khôn ngoan, tiền bạc, gì đó. Những con người giúp đỡ mình. Chừng nào bế tắc lắm rồi, lúc đó mới xin Chúa ơi cứu con, Chúa tiếp trợ con, giải cứu gì đủ thứ chuyện. Chúng ta xin như vậy đó. Nhưng mà chưa phải là một người thật sự cầu xin. Cho nên anh em không nhận lãnh được điều chi vì không cầu xin. Mà anh em cầu xin mà không nhận được là tại vì cầu xin trái lẽ là sao? Để dùng cho tư dục của mình. Cũng cầu nguyện vậy. Cũng khẩn thiết lắm, cũng đổ nước mắt, nhưng mà thiệt ra là cầu nguyện cho tư dục của mình. Ôi, con khổ quá à, kia nọ ha, con khó khăn quá, khổ quá, khóc lóc gì đủ thứ chuyện hết trơn. Nhưng mà thiệt hay là tư dục không à? Cho nên chúng ta biết rằng đó, cái vấn đề là chúng ta phải làm như Jacob, nhận biết rằng chúng ta cần có Chúa, chúng ta cần có Ngài trong mọi sự. Chúa Giêsu nói rằng ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và ta trong các ngươi thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Ngoài Chúa là chúng ta khô héo ngay lập tức. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết rằng chúng ta cần Ngài. Ở trong Ngài là có tất cả mọi sự à. Một người khác là ông Giabê. Chúng ta hãy xem ở trong sách Sử Ký. Thứ nhất, ở trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 3, ai mà đọc sách Sử Ký thì mệt lắm. 10 đoạn đầu này nó toàn là gia phổ không à. Dài dằng dặc. Nhưng mà xen vào trong hàng dài gia phổ như vậy đó, thì ở trong đoạn 4 á, câu 9 và câu số 10 có hai câu thôi, cho chúng ta thấy có một điều nổi bật về một người tên là Giabê. Tôi xin đọc. Giabê được tôn trọng hơn anh em mình. Mẹ người đặt tên là Giabê vì nói rằng ta sanh nó trong sự đau đớn. Giabê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Chúng ta lưu ý ở đây là Giabê ngay từ khi mới sanh ra đã được cha mẹ đặt tên là Giabê, có ý nghĩa là được sanh ra trong sự đau đớn. Ở đây không phải là đau đớn của sanh đẻ đâu, nhưng mà đau đớn có thể vì một cái hoàn cảnh gì đó, một cái sự khó khăn nào đó, một cái sự đau khổ nào đó. Cho nên sanh ra mới đặt tên con của mình là như vậy. Chúng ta biết người Việt Nam mình thỉnh thoảng cũng bị mê tín đặt tên con, đặt tên xấu để mà nó được phước. Nhưng mà vô tình mình đẩy con của mình vô một cái đời sống mang lấy một cái danh gì đâu xấu xí, bất hạnh. Cái tên bị rủa xả là không được. Nguyễn Thị Bất Hạnh, thấy Nguyễn Thị Bích Hạnh thì nghe còn được ha, Nguyễn Thị Bất Hạnh, thí dụ vậy. Nên là đặt tên con Giabê. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây Giabê lại được tôn trọng hơn anh em mình. Ủa, tại sao một cái người có cái tên Giabê là sanh ra trong sự đau đớn, đau khổ vậy đó, mà bây giờ lại được tôn trọng hơn cả anh em mình? Cái gì đã biến đổi từ sự đau đớn, từ sự đau khổ trở nên một người thành công, một người trỗi vượt hơn những người khác? Chúng ta thấy cái chìa khóa nó nằm ở chỗ là Giabê khấn nguyện với Đức Chúa Trời rằng: chớ chi Chúa ban phước cho con. Ông đã học biết biến đổi tất cả mọi sự trong cuộc đời bất hạnh nào đó của mình á, trở nên hạnh phúc á, là bởi vì biết nài xin Chúa ban phước cho con. Cho nên chúng ta xin Chúa giúp cho mình. Chúng ta phải nhớ rằng mình phải gọi Ngài là Chúa, vì đấng chủ tể hạnh phúc, Ngài là chủ tể, và Ngài là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Chúng ta phải biết như vậy, và phải gọi đúng danh của Ngài, và phải tôn trọng đúng danh đó trong cuộc đời của mình. Ngài phải thật sự là Chúa, Ngài phải là vua trong cuộc đời của mình, Ngài phải là chủ ở trong cuộc đời chúng ta. Và chúng ta phải trực thuộc Ngài, và trực thuộc 100%, thì bây giờ chúng ta mới có thể nhận được phước. Phải nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, đấng chủ tể ân phước, không phải là một nhà buôn bán lẻ. Ngài có cái tiệm hàng xén đó, rồi khi nào mà chúng ta nó giống như là thiếu cái gì đó, chúng ta chạy tới. Hả? Tiệm tạp hóa ở gần nhà cho bịch muối, bán cho ký đường, tỏi cái gì đó. Ở Việt Nam mình nó có nhiều cái tiệm tạp hóa bán thuốc Tây luôn nữa. Tôi cảm cho nên mình tới mua thuốc. Không, Đức Chúa Trời không có cho chúng ta cái kiểu mà vụn vặt lặt vặt cái kiểu đó. Ngài không có buôn bán lẻ. Ngài ban cho chúng ta một lần đủ cả, là ban chính Ngài và cơ nghiệp của Ngài cho chúng ta ở trong Ngài. Nguyên Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật sự nhận biết được phước hạnh này là như thế nào. Và chúng ta cũng phải nhớ rằng phước hạnh này được ban cho chúng ta bởi một cái giá không có rẻ đâu. Không có rẻ đâu. Để có được chính Đức Chúa Trời ba ngôi ở trong cuộc đời chúng ta ngày hôm nay không có rẻ đâu. Nó đã được trả bằng một giá rất đắt. Ngài đã từ bỏ sự vinh hiển của Ngài để đến trong trần gian này, trở nên một con người mang lấy hình nô lệ. Cho nên nếu mà chúng ta gọi đúng á nha, Chúa Giê-xu là nô lệ. Ta phải nhớ như vậy, Ngài là nô lệ. Và bây giờ Ngài làm gì? Ngài vâng phục Đức Chúa Trời là cha cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự một cách đau thương và sỉ nhục. Đó là một cái giá mà Đức Chúa Trời ngôi hai đã trả vì chúng ta, để ban cho chúng ta nguồn hạnh phúc này. Không có rẻ đâu. Một vị mục sư ở tại Seattle tên là Tom Allen, Ông trước đây cũng là một người lính biệt kích. Và ông có kể lại về cái việc một lần kia ông được xem một cái cuốn phim rất là nổi tiếng về chiến tranh, đó là Giải cứu binh nhì Ryan. Có lẽ là nhiều người trong chúng ta đã xem qua cái cuốn phim này phải không? Và cuốn phim đó ghi lại rằng đó là Ryan bị bắt. Thì bởi quân Đức bị giam. Rồi bây giờ thì có một cái toán biệt kích được giao cho một cái nhiệm vụ là phải đi giải cứu binh nhì nha, chứ không phải là cái ông mà tướng mấy sao vậy đó. Binh nhì, hạng bét ở trong quân lực đó, binh nhì cứu người đó. Và cái toán biệt kích này á, họ đổ bộ trên cái bãi biển Omaha. Và chúng ta biết rằng trong cái ngày mà đổ bộ lên Normandy á, nó khủng khiếp lắm, rất là dữ dội. Thì bộ đổ lên đó, nhưng mà được giao cho một cái sứ mạng rất là quan trọng là phải đi đến cái nhà giam của Ryan á, và giải cứu cho người này. Cho nên cái toán biệt kích này đã phải trải qua rất nhiều những cái trận chiến, và nhiều người cũng đã bị thương rồi ngã chết nữa. Nhưng cuối cùng rồi họ cũng đã đến được trên cái nhà tù đó và đi vào để gặp Ryan và để cứu cái người này. Và ở tại đó họ cũng phải diễn ra một cái trận chiến nữa rất là dữ tợn. Và cuối cùng rồi đó thì tất cả cái toán biệt kích đó đều chết. Và cái người mà hấp hối cuối cùng á, bởi diễn viên Tom Hanks rất là nổi tiếng phải không, thì trong cái lúc hấp hối như vậy đó thì binh nhì Ryan á, là kê sát lỗ tai của người này, thân hình đẫm máu, và người này nói một câu. Người đó đã nói một câu để nhắn nhủ với Ryan rằng hãy sống cho xứng đáng. Mặc dù chúng ta biết rằng cái phương châm của tất cả những người lính biệt kích Mỹ á, thì họ có một cái câu nói là sua sponte trong tiếng Latin. Nó có nghĩa là tôi đã tự nguyện chọn lựa sự hy sinh. Nó là khẩu hiệu và là phương châm của biệt kích Mỹ. Họ có bị ép gì hết, nhưng mà họ tự nguyện chọn lựa cái sự hy sinh cho quốc gia của mình, cho người khác. Nhưng mà cái lời nói cuối cùng của cái người bị kích tử trận đó, cho cái người đã được cứu đó, người này cũng không cần người kia đền ơn mình hay là cái gì, không có nói gì hết trơn. Người kia đâu có làm gì đâu, không có làm gì hết đó, chỉ là nhận được cái ơn giải cứu thôi, mà người ta trả một giá đắt mà là mạng sống của họ. Chỉ nói một lời nhắn nhủ rằng hãy sống cho xứng đáng. Hỡi quý bạn chị em, nguồn ân điển của Chúa đã ban cho chúng ta ngày hôm nay bởi một giá rất đắt, hãy sống cho xứng đáng. Kính mời Hội Thánh đứng lên, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đây là thời giờ để chúng ta tạ ơn Chúa về ân điển lớn lao, kỳ diệu, lạ lùng mà Ngài đã ban cho chúng ta là Đức Chúa Trời Ba Ngôi Thánh, với tất cả mọi cơ nghiệp vinh diệu không hư đi, không ô uế, không suy tàn mà Ngài cũng đã ban cho chúng ta. Hãy tạ ơn Chúa và hãy đáp ứng lại bằng việc nài xin. Giờ đây tôi có lời kêu gọi, anh chị em hãy thể hiện giống như là Ra-bê. Nếu chúng ta muốn cuộc đời của chúng ta có sự biến đổi, mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta sẽ thấy được một phép lạ biến đổi, hãy bước lên như Ra-bê đã bước tới phía trước để cầu khẩn với Đức Chúa Trời rằng chớ chi Ngài ban phước cho con. Ai trong chúng ta muốn bày tỏ tấm lòng của chúng ta như vậy đối với chính Chúa, hãy làm như Ra-bê, hãy bước lên phía trên trước sự hiện diện của đấng chủ tể hành phước để chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con đây cũng muốn đến trong sự hiện diện của đấng chủ tể hành phước để nói rằng trừ Ngài ra chúng con không có một thứ phước nào khác. Hãy tha tội cho chúng con. Vì nhiều khi chúng con, Chúa ơi, tạ ơn về nhiều điều lắm trong ơn của Đức Chúa Trời, chưa tạ ơn về ân điển lớn lao nhất, đúng đắn nhất, ý nghĩa nhất và đích thực nhất là chính Ngài. Giờ đây chúng con đến với Chúa để dâng đời sống của chúng con vào tay của đấng chủ tể hành phước. Phải, chúng con không là gì hết đó, chúng con chỉ là 5 cái bánh và 2 con cá đối diện với bao nhiêu những cái nhu cầu của cuộc sống hiện tại và trách nhiệm của chúng con. Chúng con bất lực. Chúng con muốn đến với Ngài như một con trẻ để nói rằng Chúa ơi, chúng con cần Ngài. Vì trừ Ngài ra chúng con không có một thứ phước nào khác. Và ngoài Chúa chúng con cũng chẳng làm chi được. Ngay cả nỗ lực của chúng con, cả trồng người tưới mà không có Ngài cũng sẽ không ra gì. Nhưng ở trong Ngài thì Ngài sẽ khiến cho mọi công khó của chúng con sẽ đem lại sự kết quả. Chúa Giáo ơi, chúng con đến với Ngài đây, kính dâng đời sống của chúng con. Và chúng con muốn thưa với Chúa, mà cũng muốn nói với linh hồn của mình rằng Ngài là đấng chủ tể hạnh phúc. Ngài là Chúa của cuộc đời chúng con, vua của đời sống chúng con, chủ của đời sống chúng con đây. Nguyện Chúa Ngài nắm giữ chúng con, hướng dẫn cuộc đời chúng con, sử dụng đời sống của chúng con, tận dụng cuộc đời của chúng con trong mọi lĩnh vực, và đại dụng chúng con y theo quyền phép tối thượng của Ngài, để khiến cho chúng con không những là người được phước mà còn trở nên nguồn phước cho nhiều người. Và nguồn phước đích thực mà chúng con cần phải tràn ra cho người khác, chia sẻ cho người khác, đó là chia sẻ về đấng chủ tể hạnh phúc. Xin Ngài làm ơn ở trên mỗi đời sống của chúng con, và xin Ngài bước vào trong mọi lãnh vực của cuộc đời chúng con, biến những ra bê nào đó ở trong cuộc đời chúng con, những cái gì của đau khổ, những cái gì mà chúng con tưởng là bất hạnh, những cái gì mà nó làm cho lòng của chúng con, Chúa ơi, bị sụp đổ, thì Ngài là đấng có quyền để biến đổi nó, làm cho chúng con được dấy lên, làm cho chúng con được nên cao trọng. Đó là ân điển Ngài. Hãy giúp cho chúng con. Ôi Chúa, để trong tất cả mọi hoàn cảnh của đời sống thì chúng con để cho Chúa bước vào, để Chúa can thiệp, để Chúa hành động, để Chúa dẫn dắt chúng con vào trong mọi thánh ý, vào trong mọi chủ đích của Ngài. Ân điển của Đức Chúa Trời có quyền để biến sủa xả trở nên phước lành. Ngài đó có thể biến ra bê sự đau đớn, khổ, đau đào đó để trở thành sự cao trọng, để làm vinh hiển danh thánh của Chúa. Cầu xin Ngài làm ơn, bởi vì chúng con không thể mở rộng bờ cõi bằng khả năng của mình. Nhưng chúng con cầu xin Cha ban phước cho chúng con. Ngài hành động để mở mang bờ cõi của Ngài. Vì nếu Đức Giê-hô-va không xây cất nhà thì thợ xây cất luống công. Nếu Ngài không coi giữ thành thì người canh giữ luống công. Cầu xin sự sức dầu của Thánh Linh Ngài là thần của ơn phước, và thần này xin luôn ở với chúng con. Để trong đời sống của mình mỗi ngày chúng con nương cậy vào Chúa, và đối diện với bất cứ điều gì, hoàn cảnh nào, dù thuận hay nghịch, chúng con cũng đều nài xin đối với thần ơn phước. Để Ngài sẽ làm cho chúng con trong thuận cảnh chúng con có thể được, ôi Chúa, thỏa lòng, chúng con có thể ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhưng ngay cả trong nghịch cảnh chúng con sẽ thấy được, Chúa ơi, sự vinh hiển, chúng con sẽ thấy được quyền phép lớn lao của chính Ngài, và những ý chí cùng đường lối khôn ngoan của Chúa dành cho chúng con. Ôi Chúa, xin hãy làm ơn của Ngài trên mỗi đời sống của chúng con. Cảm ơn Cha vì cơ nghiệp vinh diệu và thịnh vượng mà Ngài đã ban cho chúng con. Cầu xin Ngài giúp đỡ cho chúng con, để đời sống chúng con sẽ là một chuỗi những phép lạ trong quyền phép biến đổi của chính mình, Chúa. Để danh Ngài được bày tỏ ra và một cách sống động, để mọi người khi nhìn vào cuộc đời chúng con, họ biết rằng thật có đấng chủ tể hạnh phúc ở với đời sống này. Và họ khao khát để họ cũng tìm cầu có được chính Ngài trong cuộc đời của họ. Chúng con tạ ơn Cha nhiều lắm. Xin lời của Đức Chúa Trời, ôi Chúa, hành động một cách có quyền để làm thành mọi ý định mà lời của Ngài từ trời xuống như sao lời sấm truyền đó. Ôi Chúa, như mưa và tuyết từ trên trời rơi xuống không trở về nữa, nhưng mà đụm nhuần đất đai để sanh hoa kết trái, đặng có bánh cho kẻ ăn, có giống cho kẻ gieo, thì lời Đức Chúa Trời đã được ra từ Ngài không trở về luôn nhừng, mà làm trọn mọi mục đích của Ngài đối với những người đã mở lòng mình để tiếp nhận Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Xin sự vinh hiển của Chúa chiếu sáng cho những người đã thể hiện tấm lòng của mình và đức tin của mình như những con trẻ đến với chính mình Ngài đây. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Tạ ơn Cha vì một thời giờ tốt lành Chúa đã ban cho. Xin Chúa tiếp tục ban phước của Ngài ở trên thời giờ chúng con được thông công với nhau trong bữa ăn Agape. Sau đó chúng con có những công việc phải làm. Xin Đức Chúa Trời hạnh phước cũng ở cùng hết thảy chúng con. Chúng con vui mừng trong Chúa luôn luôn, và ở với chúng con trong cả một tuần lễ mới. Phước lành của Đức Chúa Trời bởi sự hiện diện của Ngài tràn ra qua đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và chân thành cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Chúng ta ngợi khen Chúa của chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623 536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.